Kính thưa cộng đoàn, là phàm nhân mà được Thiên Chúa mời gọi để cộng tác với Ngài và làm việc của Thiên Chúa, đó là một vinh hạnh cho con người. Nhưng công việc mà Thiên Chúa trao phó cho con người cũng không phải là một công việc dễ dàng. Từ vì Thiên Chúa đòi hỏi những người mà Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi với những điều kiện khắt khe, với những điều kiện là hoàn toàn phải phó thác vào Thiên Chúa. Và tâm hồn chỉ dành riêng cho Thiên Chúa, cũng như là loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa cho người nghe, bất chấp người đó có chấp nhận hay không chấp nhận. Kính thưa cộng đoàn, sứ mạng của các người được sai đi là các ngôn sứ, các tông đồ và mỗi người chúng ta ngày hôm nay, là sứ mạng được Thiên Chúa yêu thương, ủy thác và Thiên Chúa cũng tin cẩn nữa. Trong bài đọc của ngôn sứ Amos, chúng ta thấy rằng ngôn sứ đang là một con người ở miền Nam, tức là vùng Judea. Ông là người đi châm sung để cho những trái sung, trái vả nó chín. Nhưng rồi trong khi ông đang làm việc như thế, thì Thiên Chúa mời gọi ông để trở thành ngôn sứ. Và Thiên Chúa phái ông đến một cái vùng đất khác với vùng đất ông sống, đó là vào vương quốc Israel, vương quốc miền Bắc. Và vào thời của ngôn sứ Amos thì cái vương quốc đó là vương quốc tương đối giàu có, người ta sống sung túc. Và chính trong sự sống sung túc đó mà người ta bỏ quên Thiên Chúa. Những người giàu thì sống áp bức và bóc lột những người nghèo, sự bất công tràn lan. Vậy tiên tri Amos được Thiên Chúa sai đến cái vương quốc Israel đó để cảnh báo họ, để mời gọi họ trở về với Thiên Chúa. Vì nếu trong trường hợp họ không nghe, thì cái việc mà quân đội Assur là một quân đội hùng mạnh ở bên cạnh, đang có ý định xâm lăng và gieo tai họa trên dân chúng Israel. Nhưng rồi ngôn sứ Amos khi đi loan báo về ơn cứu độ và lời mời gọi của Thiên Chúa để họ quay trở lại, họ từ bỏ con đường tội lỗi và trở về với Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa, thì Ngài lại bị chính nhà vua và cả các tư tế của dân Israel chống bán. Họ đuổi ông, họ nói rằng ông hãy trở về với cái miền đất ở miền Nam, từ vì không có đất đứng cho ông ở miền Bắc này, từ vì miền Bắc này là nơi quân vương. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ Amos được mời gọi để đi loan báo lời của Thiên Chúa. Đây là một cái việc hết sức khó khăn cho ngôn sứ Amos, và đồng thời cũng trở thành một gánh nặng cho ngôn sứ Amos nữa. Từ vì ở nơi đó người ta rình rập, ở nơi đó người ta phản kháng và người ta có thể loại trừ tiên tri Amos. Rồi trong bài tin mừng vừa xong, chúng ta nghe về việc mà Chúa Giêsu tuyển chọn nhóm 12 để sai công đi loan báo về nước trời đã đến gần. Việc mà Thiên Chúa Giêsu mời gọi và tuyển chọn nhóm 12 là vì sau khi Chúa đã kêu gọi các ông, và các ông đã sống với Chúa, và các ông chứng kiến những việc Chúa làm, những lời Chúa nói, và cả việc mà người ta chống đối Chúa nữa, thì ngày hôm nay Chúa sai các ông đi, và sai các ông đi với những cái điều kiện cũng hết sức là khắt khe. anh em hãy đi vào các làng mạc của dân tộc Do Thái và loan báo nước trời đã đến gần, kêu gọi họ ăn năn trở lại. Và khi anh em đi thì không có tiền dắt túi, không được có bao bì, tức là những đồ trang bị cho chính bản thân của mình, không có những gì bảo đảm cho cuộc sống của mình cả. Nhưng mà anh em hãy đi và loan báo nước trời. Việc sai 12 môn đệ đi với những điều kiện gần như không có gì bảo đảm về vật chất, điều đó Chúa Giêsu muốn cho các ông thấy rằng làm việc của Thiên Chúa thì phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Và việc các ông làm không phải là việc thành công của các ông hay là của trần thế, nhưng mà đó là việc của Thiên Chúa. Nên người sứ giả của Thiên Chúa thì đi loan báo về Thiên Chúa cho mọi người. Chúa Giêsu trao cho ông các quyền trên thần dữ, tức là ma quỷ, và chữa bệnh tật. Ở đây nói lên rằng các ông tiếp tục cái công trình của Chúa Giêsu, đó là chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ, chiến thắng thần ác, và xoa dịu những vết thương của những người đau khổ, những con người nghèo khó, những con người bệnh tật, và cả những con người đang thiếu thốn về đời sống tâm linh, một sự khao khát cái hạnh phúc mà thế giới trần gian không thể đáp ứng được. Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa Giêsu tuyển chọn các môn đệ cũng như là ở trong Cựu Ước Chúa tuyển chọn các ngôn sứ luôn luôn đòi hỏi những người này phải gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Không phải có chính Thiên Chúa ở trong tâm hồn, không phải sống với Thiên Chúa thì mới có thể loan báo về Chúa cho người khác. Và cuộc đời của các ông là cuộc đời phải luôn luôn phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, tại vì Thiên Chúa là chủ thể thế giới này, Thiên Chúa là chủ sự sống của con người và tương lai của mọi con người. Nên vì vậy, việc Chúa Giêsu tuyển chọn những con người để sai đi loan báo cái công trình của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa, phải là những con người phó thác hoàn toàn vào bàn tay của Thiên Chúa. Và việc của các ông loan báo đó là loan báo tình thương của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa, sự tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa cho con người. Và Thiên Chúa mời gọi con người trở về với Thiên Chúa để họ có thể sống hạnh phúc, để họ có thể sống bình an. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người Kitô hữu chúng ta khi được rửa tội, chúng ta cũng tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Chúa Kitô, tức là chúng ta được sống cái đời sống mà Chúa Giêsu đã từng sống, đó là đi loan báo nước trời và ơn cứu độ cho mọi con người. Vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta loan báo nước Thiên Chúa, loan báo tình thương của Thiên Chúa như thế nào? Theo Thánh Phaolô, đó là con người đã cảm nghiệm được ơn cứu độ của Thiên Chúa cho chính mình. Và việc Thiên Chúa sai phái ông để đi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho dân ngoại, nên vì vậy ông đã cảm nghiệm sâu sắc được cái tình yêu của Thiên Chúa đối với ông. Và ông nói: xin chúc tụng Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô. Và ông cảm nghiệm được rằng tất cả chúng ta được tạo dựng nên là do chính tình thương của Thiên Chúa, và chúng ta là phản ảnh của Thiên Chúa, là phản ảnh nguyên mẫu, tức là Đức Kitô. Một con người luôn luôn tuân phục Thiên Chúa, một con người cộng tác đắc lực với Thiên Chúa, và một con người loan báo nước Thiên Chúa. Nên vì vậy, Thánh Phaolô trở nên gương sáng của sự cộng tác với Thiên Chúa, cảm nghiệm Thiên Chúa, sống với Thiên Chúa và tích cực loan báo về Chúa cho mọi người. Kính thưa cộng đoàn, đời sống của người Kitô hữu là đời sống làm sao tỏa lan tình yêu của Thiên Chúa cho những người xung quanh, cho trong chính gia đình mình. Đời sống của người Kitô hữu là người phải cố gắng để cảm nghiệm về Thiên Chúa qua việc đọc Kinh Thánh, qua việc tham dự các bí tích, qua việc sống đạo. Vậy cuộc sống của người Kitô hữu, nguyên việc sống đạo, nguyên việc sống kết hợp với Thiên Chúa, đó là một lời chứng. Còn việc muốn loan báo lời của Thiên Chúa thì không những bằng cuộc sống của mình, nhưng mà còn chuyên chăm học hỏi Kinh Thánh và tìm những biến cố, tìm hiểu được những biến cố trong cuộc đời của mình, để rồi mình ca tụng Thiên Chúa như là Thánh Phaolô. Có như thế thì chúng ta mới thực hiện được điều mà Chúa Giêsu mong ước, đó là làm cho chúng ta trở nên những con người loan báo tin mừng. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống được luôn luôn cảm nghiệm được Thiên Chúa là đấng yêu thương, để rồi từ đó chúng ta cũng loan báo tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người chúng ta gặp gỡ.